Và kế coi như là trả lời cái câu hỏi thứ hai đó. Phật dạy do các dục nó trợ phát cái tánh ái, vì vậy hay khiến cho sanh tử tiếp nối. Dục lại nhân ái sanh, mạng nhân dục mà có. Chúng sanh ái nơi mạng rồi trở lại nương dục làm gốc. Ái nơi dục làm nhân, ái nơi mạng làm quả. Do bởi cảnh dục mà dấy lên các thứ trái thuận. Cảnh mà trái với tâm ái thì sanh ganh ghét, tạo ra mọi thứ nghiệp. Vì vậy lại sanh nơi địa ngục, ngạ quỷ. Rồi còn biết dục đáng chán, yêu thích nơi nghiệp đạo chán đó mà bỏ điều dữ, thích điều lành, lại hiện ra trời người, đó là đi lên. Lại biết các ái đáng chán ghét nên thích, nên bỏ ái mà thích xả, trở lại làm tươi nhuận thêm gốc ái, liền hiện ra quả lành tăng thượng hữu vi. Tức là sanh lên các cõi trên đó. Vì đều là luân hồi nên chẳng thành thánh đạo. Bởi vậy chúng sanh muốn thoát sanh tử khỏi các luân hồi thì trước phải đoạn tham dục và trừ khác ái. Đó. Đây thì Phật nói rõ không? Do các cái dục nó trợ phát cái tánh ái, cho nên là sanh tử nó cứ tiếp nối không dứt. Không? Nghĩa là ái là cái nhân chính, không? Rồi cộng với các dục nó làm cái gọi là cái duyên trợ phát, không? Cho nên gọi là các dục nó trợ phát tánh ái. Nào, mà dục trong các dục á thì dâm dục á là chính, không? Đó. Rồi mới cộng thêm ngũ dục, không? Là ngũ dục thì ngũ dục nó có hai, ngũ dục mà thô á thì tức là sắc, tức là tài sắc danh thực thùy đó, không? Còn ngũ dục mà tế á là sắc thinh hương vị xúc, đó thì những cái đó nó lại trợ duyên thêm, không? Đó thì bởi có các cái thứ gọi là các thứ mà dục đó, tức là các thứ ham muốn đó, cho nên mới nó giúp cho cái tánh ái nó mới thêm lớn mạnh. Có ái rồi có dục, tức là có ham muốn đó, cho nó càng mạnh lên, càng lớn thêm nữa. Thí dụ như là mình có cái tâm ái, có tâm ái rồi thì rồi mình nghe tiếng, không? Hoặc là thấy sắc, nghe tiếng hay hoặc là thấy sắc đẹp, cái mình càng yêu, càng thích thêm, càng dính thêm. Đó. Rồi dục thì nó nhân ái mà nó sanh, còn mạng á thì nó nhân dục mà nó có, không? Cũng như là nam nữ yêu nhau, yêu nhau rồi thì mới có cái việc dâm dục nó phát, tức là ái rồi dục, không? Đó. Rồi do có dâm dục đó cho nên là thân mạng nó mới gá rồi đó là phát sanh. Rồi khi mà đã có thân rồi á thì trở lại yêu mến nó, có thân thì yêu mến nó rồi bám giữ nó, do yêu mến bám giữ nó cho nên rồi sanh các thứ ham muốn, tức là các dục để mà phục vụ cho nó. Cho nên đó là cái nhân để mà sanh cái thân đời sau. Là cho nên gọi là ái nơi dục là làm cái nhân, rồi ái nơi mạng làm cái quả. Nghĩa là bởi có cái thân để ham muốn, tức là có cái thân đó thì có cái thân đó mới là làm cái chỗ ham muốn các thứ để cho nó hưởng. Mà có thân đó cho nên là phải muốn giữ nó, giữ cái mạng sống của nó cho nó sống lâu, tức là yêu mến cái mạng, tức là ái chặt vào cái mạng không dám buông, nghĩa là cố bảo vệ nó cho nó sống còn. Cho nên gọi là ái nơi dục là nhân, ái nơi mạng là quả. Đời nay như vậy, rồi đời sau cũng như vậy, cứ vậy tiếp nói mãi trong sanh tử không dứt. Đó, cho nên gọi là dòng sanh tử nó kéo dài. Đó, mình tu hành giải thoát thì cho nên là phải dứt cái lòng ái dục. Bởi vậy mà trong giới thì giới tỳ kheo á hay là tỳ kheo ni á thì cái giới dâm là đứng đầu. Đó, còn giới của người cư sĩ á thì là sát. Đó, là vì còn trong luân hồi, Còn đây là tu giải thoát, cho nên cái giới dâm là đứng đầu. Bây giờ mà Kinh Lăng Nghiêm mới gọi là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất. Nghĩa là cái tâm dâm mà còn đó, là chưa thể ra khỏi trần lao được. Rồi đây Phật mới bảo, do cái cảnh dục mà nó mới dấy lên các cái thứ trái thuận, cảnh trái với tâm ái thì nó sanh ganh ghét, rồi tạo một cái thứ nghiệp. Do đó mà rồi mới sanh ở nơi địa ngục, ngạ quỷ, rồi biết dục đáng chán, rồi yêu thích nơi cái nghiệp mà đạo chán đó, mới bỏ điều dữ, làm điều lành, mà hiện ra trời người, tức là đi lên. Nghĩa là đây là nói rõ cái lý do mà có các cái chủng tánh sai biệt ở trong luân hồi, để mà đáp câu hỏi ở trước. Tức là cảnh dục mà nó thuận với cái tâm ái á, thì nó sanh yêu thích, còn nó nghịch với cái tâm ái á, thì nó ghét. Yêu thì nó cũng tạo ra các thứ nghiệp để thỏa mãn cho cái lòng tham đó. Tức là thuận với nó thích thì thí dụ như nó thích vàng bạc, nó thích của cải, hoặc nó thích xe hơi, thì nó phải tạo những cái nghiệp gì để mà nó có, thì cũng tạo nghiệp. Rồi còn trái với nó thì nó ghét, nó sân hận thì nó cũng tạo những cái nghiệp, mà tạo nghiệp nặng, cho nên là sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, đó là đi xuống. Rồi nếu mà có trường hợp có duyên gặp được thầy bạn tốt để mà thức tỉnh cho nên biết dục đó nó là cái nhân sa đọa, cho nên chán nó để mà tu nghiệp lành, để tu nghiệp lành cho nên là được sanh lên trời hoặc người. Nhưng mà đây là tuy tu nghiệp lành nhưng mà gọi là còn tán tâm, gọi là tán tâm mà tu thiện đó, cho nên là có sanh lên cõi trời nhưng mà ở thấp dưới cõi dục thôi, chứ không có lên trên các cõi trên được. Cho nên ở đây là mới tiến thêm một bước nữa, gọi là biết các cái ái đó nó là đáng chán ghét, cho nên bỏ ái mà thích xả đó, xả nhưng mà cũng còn trong cái gọi là lấy bỏ, ưa chán, cho nên là cũng là tuy nhận thêm cái gốc ái thôi. Do đó mà tuy là có phước nhưng mà sanh lên các cõi trời trên là cũng là nằm ở trong cái gọi là cái hữu vi, cái sanh diệt, cho nên gọi là hiện ra quả lành tăng thượng hữu vi, tức là coi như là tiến thêm bước nữa là mình chán ái xả nó thì cũng có cái định tâm để mà tu thiện, nhưng mà còn trong cái niệm gọi là ưa chán cõi này được sanh lên cõi trên, tức bỏ cõi này, chán cõi này, sanh để mà cầu sanh cõi kia, cho nên là sanh lên các cõi trời như là cõi trời sắc giới, vô sắc giới, tức là có thiền, có định, thấy không? Nhưng mà là thiền định cũng còn ở trong cái tâm ưa chán, là chưa ra khỏi luân hồi, cho nên gọi là tuy nhận thêm cái gốc ái là cũng sanh ra cái quả lành tăng thượng hữu vi thôi, cho nên gọi là đều là luân hồi chứ chẳng thành được thánh đạo. Nghĩa là tuy là cũng là quả lành nhưng là quả lành hữu vi, thấy không? Là vì cái gốc ái vẫn chưa sạch. Cho nên ở đây thì trong kinh đó, đây là Phật mới nói bởi vậy mà chúng sanh muốn thoát sanh tử khỏi các luân hồi thì trước là phải đoạn tham dục và trừ khác ái. Cho nên cái ái này nó là vi tế lắm, đoạn cắt đứt cái tận gốc nó thì mới sạch được, mới ra khỏi được luân hồi. Mình nhiều khi đòi hời hợt á, nhiều khi là cũng bị nó gạt. Ở trong cái quyển Độc Am Độc Ngữ thì có một đoạn nói về cái lửa ái. Lửa ái rất là đáng sợ. Trong đó nói rằng nghĩa là tình phàm thì dễ nhận chìm, chẳng riêng gì là tiếng dâm sắc đẹp. Nghĩa là cái tình phàm nó dễ nhận chìm người, không phải là chỉ là cái tiếng dâm, cái sắc đẹp thôi, không, mà nó còn có những cái khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ tức là đây là cái tác giả của ngài trong cái quyển này đó, Nghĩa là tôi khi mà nghỉ việc ở trong viện đó, thì đến dưỡng bệnh ở trên Nguyệt Hải tại nơi châu trúc mấy năm, thì đất nơi đây á đều là cát trắng tùng xanh, lên cao mà ngắm trong á thì chỉ là một màu lá thông xanh không ngần mé. Khi mà gió nhẹ trời đẹp á thì chỉ thấy là ngàn phảnh sóng biếc mà chẳng thấy nhà người, thật là đáng mến, tức là đáng thích đó. Có lúc tôi cầm gậy khều xương mốc ở trên cây thông, cây tùng, đi xuyên qua giữa những hàng tùng, mệt thì lấy cát trắng làm chiếu nằm, tức là nằm trên cát trắng, nghe khúc nhạc gió tùng mà ngủ, tức là nghe gió thổi cây tùng đó, coi như là như tiếng nhạc mà ngủ, vui thích hơn là chiếu gấm, và quá hơn cả là chuông kèn. Trừ những lúc lạnh rét, nóng bức, gió mưa, còn ngày ngày á thì vẫn thường như thế, chưa hề chán. Tức là những bữa nào mà nóng quá hoặc là gió mưa đó thì thôi là không đi ra ngoài được thì thôi, chứ còn không thì cũng ngày ngày cũng đều là như vậy. Đến khi mà sắp bỏ am để đi về đông thì không có bạn bè thân mật chia tay từ biệt, chỉ riêng nhìn cát trắng tùng xanh im lặng thẫn thờ, mất vui hết mấy ngày. Tức là đây là giống như là ở am một mình thôi, không, nhưng mà vì cái cảnh nó quen nó thích vậy đó, không, cho nên là khi mà gọi là có việc là sắp từ giã bỏ am để mà đi về phương đông đó, thì bây giờ đây là không có bạn bè thân mật chia tay, nhưng mà nhìn cát trắng tùng xanh này á thì cũng là thẫn thờ, là cũng buồn buồn á, gọi là mất vui mấy ngày. Mà mất vui mấy ngày tức là sao? Tức là có chút ái trong đó rồi. Tức là ở lâu mến à, mến cảnh là cái khổ thương yêu xa lìa đâu hẳn là vợ đẹp là con cưng. Hễ tình phàm chưa hết thì dù cho cát trắng tùng xanh cũng là lửa ái hợp với củi khổ đốt trong lòng ta phun xiết. Ngài nói là cái khổ mà thương yêu xa lìa đó không phải là vợ đẹp, phải là con cưng xa là nó mới khổ, không, khi mà tình phàm chưa hết rồi á thì dù cho cát trắng tùng xanh này nó cũng thành lửa ái đốt củi khổ đó. Tức là ở lâu mến luyến là đi thấy buồn. Buồn mà tức là dính rồi, có ái rồi. Huống nữa đối với việc từ giã mãi mãi trong lúc chết, đây là trong lúc tạm này thôi, không, mà đã thấy là nó có cái khổ đó rồi, huống lại bây giờ đến lúc chết từ giã mãi mãi, không, cho nên bọn ta không thể quên mất chiếu soi trong giây lát. Tiên Đức nói tất cả các pháp đều là tướng đáng bỏ, bởi vì sao? Do vì tất cả lìa hợp ở nơi duyên, tức là cứ theo duyên mà lìa mà hợp, tức là có hợp có tan á, không có bền vững, nghe đủ duyên hợp rồi hết duyên thì nó lìa tan chứ không có bền vững. Nếu ở trong đó mà chấp trước sanh ái luyến, ắt là bị nó đốt. Đó. Tất cả các pháp này là cái tướng đáng bỏ thôi, nó là tướng duyên hợp, cho nên hãy đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, nó không có bền vững gì hết, cho nên là không phải là cái đáng bám đáng giữ. Còn ở trong đó mà sanh ái luyến là bị nó đốt, cho nên đó thì mình mới thấy không, cái ái nó sâu xa, nó vi tế, nghĩa là ở lâu rồi quen cảnh. Quen cảnh là cũng thấy mến cảnh. Mến cảnh tức là cũng có chút ái trong đó rồi. Cho nên khi đi là cũng thấy buồn. Buồn thấy luyến. Thì đó là cũng dính nơi ái rồi. Thì cũng còn chút khổ đó. Cho nên là khi mà, thí dụ khi chết mà nhớ vậy đó thì sao? Trở lại. Nó từ đó là dòng luân hồi. Cho nên người mà tu kỹ là phải thấy sâu đến cái chỗ vi tế như vậy. Thì mới không bị nó gạt. Mới gọi là cũng không tự gạt mình. Nên ở đây cái câu mà cảnh tỉnh thiết thực cho mình á là Ngài bảo rằng do đó cho nên bọn ta không thể quên mất chiếu soi trong giây lát. Đó. Nghĩa là không thể trong một giây lát quên mất cái sự chiếu soi. Luôn luôn là phải nhớ, phải soi xét, soi sáng. Vậy đó, để nghĩa là không có xen hở được. Quên mất chiếu soi đó là bất giác nó chen vào, đó là không được. Cho nên đó là cái lời cảnh tỉnh rất là thiết thực cho mình, chứ không thể hời hợt được. Đó. Cho nên nghe đến đây, rồi soi lại mình, thì có thấy được cái việc tu hành của mình đó như thế nào? À, mình còn ái nhiều ít, không? Nghĩa là cái ái này đó mình còn nhiều hay ít mà dám gọi là thông thả hay là đùa vui qua ngày. Đó. Cho nên là mình phải gọi là thật sự, không? Luôn luôn mà chiếu soi lại mình, không? Để mà cảnh tỉnh, để không có để nó xen hở, gọi là không để xen hở trong giây lát, không thể xem thường được. Đó, thì người tu kỹ là phải như vậy. Cho nên đó là gọi là chủng tánh, những cái chủng tánh mà sai biệt ở trong luân hồi đó.